Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giờ học kinh thánh ngày Chủ nhật. Phần còn lại của chương trình buổi nay sẽ là bài giáo lý thần học. Để mở đầu cho chương trình, mời quý thính giả cùng chúng tôi suy tôn ca ngợi Chúa qua thánh ca và lời kinh thánh.
Ngày qua, Chúa
xin đọc lời Chúa trong Thi Thiên, chương 23. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công chính vì cớ danh Ngài. Dầu khi tôi đi trong chúng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi. Cây trường và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Chúa sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Quả thật trọn đời tôi, phước hạnh và thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài.
Đón con về dù giữa bóng tôi cánh tay yêu thương đã tìm đường và dẫn con trở về đời dấu sóng gió với bao nguy nan sẽ lòng quyết không lìa xa. Giê-xu yêu quý, đấng chân chiến muôn đời thương mến. Trong đêm tăm tối, bước chân con không tìm ra lối. Trong đêm tăm tối, Chúa yêu con nên đã dẫn con về. Đời con lang thang giữa đêm mênh mông, mỗi một ngày càng lún sâu trong bùn. Ngài thấy rõ hết bước chân con đi, Chúa tìm về để biến thay đời con. Bao nhiêu đau đớn giữa cuộc đời yêu sầu than khóc, Giê-xu yêu quý có giọt lệ nào mắt Chúa xem thường. Giê-xu yêu quý có giọt lệ nào mắt Chúa xem.
Thưa quý thính giả, Tiếp theo đây là giờ học Kinh Thánh ngày Chủ nhật của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang nghiên cứu về phương pháp cầu nguyện. Hôm nay là bài thứ 16 với đề tựa là Cầu nguyện khi còn nhiều nan đề. Thông thường chúng ta gặp 4 nan đề thuộc về cá nhân. Thứ nhất là sợ hãi, thứ hai là mặc cảm có tội, thứ ba là chủ quan, và thứ tư là những vấn đề không quên được. Trong 4 nan đề này thì vấn đề không thể quên là khó giải quyết nhất. Thí dụ như trường hợp sau đây. Một thiếu phụ mất mẹ gần đây nên rất buồn, không sao giải khuây được. Nhưng sau khi tâm vấn với mục sư, cô ấy cho biết rằng hiện nay vì mẹ tin Chúa nên đã an nghỉ trong Chúa. Cô không lo gì về mẹ cả. Nhưng cô vẫn day dứt là vì thái độ của cô đối với mẹ trong những năm tháng sau cùng. Cô ân hận là mình đã không tử tế hơn và giúp mẹ tận tình hơn. Bây giờ cô rất hối tiếc và buồn không thể cứu vãn được nữa vì mẹ đã qua đời. Chúng ta có những sự việc muốn quên đi nhưng lại không quên được. Chính vì thế mà một số các sự việc này trở thành gánh nặng, không thể giải quyết được. Trong Kinh Thánh chúng ta có thể tìm được giải pháp trong Philip chương 3 câu 13-14 như sau. Hỡi anh em, về phần tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích. Nhưng tôi cứ làm một điều, quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy, để giật giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Ngoài ra chúng ta cũng có thể theo gương chứng của 11 môn đồ của Chúa Giêsu khi xưa. Thật ra họ có 12 người, nhưng một người đã phản Chúa, đang tâm bán ngài để lấy tiền. Về sau ông ta hối hận đã đi tự tử. 11 môn đồ kia sau đó đã họp lại bàn bạc về tương lai của họ. Câu chuyện của họ có thể như sau. Một người phát biểu: hồi ấy tôi đang làm nghề trải lưới, kiếm ăn cũng khá. Mục đích là để gom góp trả nợ về chiếc thuyền. Thì bỗng Chúa Giêsu đến gặp tôi và gọi tôi theo ngài. Tôi tin rằng nhân danh Chúa mà chinh phục được thế gian này thì việc hy sinh tài chính không đáng kể. Nhưng bây giờ tôi mất tất cả. Một người khác tiếp theo: còn tôi à, lúc ấy làm nghề thu thuế rất là thịnh vượng. Còn một năm nữa thôi là tôi rất vững vàng về tài chính. Những người này lần lượt góp ý, đa số nhắc lại việc họ đã quyết định bỏ hết nghề nghiệp để phiêu lưu vào đức tin. Và bây giờ mất tất cả, không còn gì để gầy dựng lại. 11 môn đồ lúc ấy thật buồn và hổ thẹn. Ma-thi-ơ ghi lại hành động của họ khi Chúa Giê-xu bị bắt và đưa ra xét xử như sau. Khi ấy, hết thảy các môn đồ bỏ Chúa mà trốn đi. Ma-thi-ơ chương 26, câu 56. Thường thì khi một sự cố xảy ra, dù thất bại, nhưng nếu ta đã cố gắng hết sức mà việc vẫn hỏng, thì không đến nỗi hổ thẹn. Nhưng nếu ta bỏ chạy, trốn việc, thì việc xảy ra làm ta cay đắng và ân hận. Nhiều người từng hiểu thái độ của các môn đồ Chúa lúc ấy qua kinh nghiệm của chính bản thân. 11 người tụ họp trong một căn phòng quen thuộc, buồn và tủi nhục, vì Chúa của họ đã bị hành hình. Họ bảo nhau đóng kín cửa lại và nói nhỏ để giữ an ninh. Bên ngoài hành lang, bất cứ tiếng động nào cũng làm cho họ giật mình, run sợ. Họ muốn ra khỏi nơi ấy để bắt đầu lại cuộc đời, nhưng vẫn sợ, không dám thử. Nhiều người ngày nay cũng có nỗi sợ như các môn đồ của Chúa khi xưa. Những người này sau khi thất bại trong trường hợp nào đó, đang cảm thấy hổ thẹn và sợ, không dám bước tới nữa. những người này mất ý chí quyết định, mất cả can đảm. Họ sợ nên co rút mình trong cái vỏ sò nào đó và buông ra, không dám vào cuộc nữa. Các môn đồ của Chúa ngày xưa không những tuyệt vọng, hổ nhục và sợ hãi vì đã thất bại, họ còn cảm thấy bị Chúa bỏ nữa. Họ đã từng sống với Chúa trong nhiều tháng ngày, thân thương với Chúa, nhớ lại những chuyện xảy ra, như lúc Chúa lên tiếng, dẹp yên, giông bão, và sự có mặt của Chúa làm cho nỗi lo sợ và nhọc nhằn tan biến đi nhiều lần. Họ nhớ những lời Chúa an ủi, dạy bảo, quở mắng, nhớ đến tác phong và con người đầy ân hậu của Chúa Giêsu. Họ biết cả kế hoạch Ngài vạch ra cho trần gian này. Nhưng bây giờ Chúa đã chết. Có người gặp chúng tôi nói rằng, tôi không thể cầu nguyện được nữa. Hỏi tại sao? Thì ông ta ngồi yên lặng một lát, rồi nước mắt tràn đôi má. Ông ấy kể, mẹ ông ấy đã dạy cho cầu nguyện từ khi tấm bé, trước khi đi ngủ. Ông ấy cũng muốn gia nhập hội thánh và sinh hoạt. Ngày trước hai vợ chồng đã từng có giờ cầu nguyện chung với nhau. Rồi ông ấy bảo, nhưng bây giờ tôi đã mất Chúa rồi. Ngày xưa vua David cũng đã từng lầm đường lạc lối. Sau khi phạm tội, vua đã nhìn lại việc làm của mình với hổ nhục và hối tiếc. Vua biết rằng mình đã mất Chúa. Vua David đã ăn năn hối lỗi qua những lời ghi lại trong Thi Thiên 51 như sau. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy thương xót tôi tùy lòng nhân từ của Chúa. Xin hãy xóa các vi phạm tôi theo sự từ bi rất lớn của Chúa. Xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi gian ác và làm tôi được thanh khiết về tội lỗi tôi. Vì tôi nhận biết các sự vi phạm tôi, tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi. Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, và làm điều ác trước mặt Chúa, hầu cho Chúa được xưng công chính khi Chúa phán, và được thanh sạch khi Chúa phán xét. Kìa, tôi sinh ra trong gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội. Này, Chúa muốn sự chân thật nơi bể trong. Chúa sẽ làm cho tôi được biết khôn ngoan trong nơi bí mật của lòng tôi. Hãy lấy chùm kinh giới, tẩy sạch tội tôi, thì tôi sẽ được tinh sạch. Cầu Chúa hãy rửa tôi, thì tôi sẽ nên trắng hơn tuyết. Hãy cho tôi nghe sự vui vẻ mừng rỡ, để các xương cốt mà Chúa đã bẻ gãy được khoái lạc. Xin Chúa ngảnh mặt khỏi các tội tôi và xóa hết thảy gian ác tôi. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tạo dựng nên trong tôi một lòng trong sạch và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Xin chớ từ bỏ tôi khỏi trước mặt Chúa, cũng đừng cất khỏi tôi Thánh Linh Chúa. Thi Thiên 51, câu 1 đến 11. Vừa rồi là bài cầu nguyện ăn năn xưng tội của vua David. Bài này đáng cho chúng ta đọc và cầu nguyện theo, nếu tâm sự cũng tương tự như thế. Các môn đồ của Chúa, nếu cứ để những hình ảnh xấu xa hổ nhục thất bại trước mắt, thì họ sẽ bị thua vì tuyệt vọng, nhục nhã, lo sợ, và nhất là mặc cảm bị Chúa bỏ. Họ muốn quên đi tất cả, nhưng làm sao bây giờ? Vì nói rằng, tôi sẽ quên đi hết, cũng chẳng giúp gì được. Nhưng phương pháp của sứ đồ Phao-lô là: hỡi anh em, về phần tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều, quên lửng sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy, để giật giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Philip chương 3, câu 13, 14. Muốn quên đi quá khứ, thì nguyên tắc là phải có gì trước mặt và tương lai để tiến bước. Tất cả đều khởi đầu với đức tin. Đức tin giúp ta thắng sợ hãi, tình thương thắng hận thù và những hành động tích cực đánh bại thất bại trong quá khứ. Nhiều người sống mãi với quá khứ, ôn đi ôn lại những gì đã xa, không rời bỏ, mà còn tìm thêm ra những chi tiết, những câu nói, những việc làm, khiến cho quá khứ vẫn sáng rực trong tâm hồn mình. Và cuối cùng, bị quá khứ làm cho ngã gục trong đau thương và tội nhục. Nhưng nhiều người khác đã noi gương Thánh Phaolô, bỏ mọi sự trong quá khứ lại đằng sau, bươn lên như lực sĩ chạy đua để giật lấy giải thưởng vinh quang và đắc thắng. 11 môn đệ đang hoang mang và tuyệt vọng trong một căn phòng đóng kín thì Chúa Giêsu hiện ra đứng ngay trước họ. Chúa chào họ bằng một câu quen thuộc, Shalom, nghĩa là bình an cho các anh em. Sau đó, Chúa cho họ xem hai bàn tay và chân Chúa với những vết thương do đinh đóng vào, chưa lành. Chúa cho họ biết Chúa đã sống lại. Chúa không bị thua bại, nhưng đắc thắng từ thần vinh quang và thật sự đang đứng trước mặt họ bằng xương bằng thịt, chứ không phải hồn ma hay huyền thoại. Chúa không hề nói gì đến thất bại, đến cuộc bỏ Chúa trốn chạy của họ. Chúa muốn cho họ quên hết để bắt đầu lại. Vì quá khứ đã chấm dứt, và chỉ còn một điều nên làm là quên đi tất cả. Trở lại với những hoàn cảnh thực tế của quý thính giả đang nghe bài này. Thưa quý vị, những gì đã qua không thể cứu vãn, nhưng phải lập kế hoạch cho hiện tại và tương lai. Sau đó Chúa Giêsu ở lại với môn đồ của Ngài 40 ngày để dạy họ tiến bước vào tương lai. Chính bài học này đã thay đổi hẳn những người tưởng chừng bỏ cuộc, đã trở thành nhân chứng cho Chúa cứu thế. Và nhờ họ, tin lành được loan truyền cho đến 21 thế kỷ này, và chúng ta đang tiếp nối. Chúng ta cũng cần được gặp Chúa cách riêng tư và xin lời Chúa dạy chúng ta những bước sắp tới để chúng ta hướng về tương lai mà sống và làm danh Chúa được vinh quang, nước Chúa thêm rộng mở và vô số người Việt được vào cõi vĩnh hằng.
Dành cho tôi ánh sáng rạng ngời, hàng ngày tôi bước đi. Thầm tạ ơn Chúa, nhờ ngày gian nguy mới biết dịu mềm, dần dần đi lên những bước thực nghiệm, học làm theo ý Cha. Rồi khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn, dường như đuốc cháy không sao ngăn ngừa, và tôi thấy khó vâng theo bao lời dạy khuyên dẫn đường. Vì khi thách thức con người, tôi tiếng nói vang lên Chúa, vì Ngài cho tôi đắc thắng đường đời, nhờ thuận vâng theo tiếng Chúa dạy truyền, đời được tươi sáng hơn. Ánh sáng Chúa vẫn sáng soi, rồi một ngày kia sóng gió tan đi, nhìn bầu trời xanh thắm thiết tôi thấy đôi mắt nhân từ.
Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa cứu thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn ngày cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác.
Khỏi gian ác
vì ngồi nước quy quyền bình hiến đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Đời Cha đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.